Chương 51, vòng xoáy sát khí bản tôn dung hợp viên huyết lạp tin thứ 3 thất bại. Nhưng La Phong không giận, mà vẫn tiếp tục tiềm tu, tiềm tu trong hoàn cảnh cổ thần phía khu tràn ngập sát khí. Mặc dù vì để có thể dung hợp huyết lạp tinh, nhưng chủ yếu tinh lực La Phong vẫn bỏ vào việc tìm hiểu tế vũ đồ trong cửu vũ hỗn độn bia. Chín loại huyền diệu hắn đã hiểu được ở hỗn độn thành, nhưng trong 27 loại huyền diệu giữa thì cái nào cũng vô cùng thâm ảo. Đi tới huyết lạc đại lục trên 32 năm, tiến bộ tuy lớn nhưng cơ bản chính thức hiểu được huyền diệu lại chỉ là một con số cực nhỏ. Huyết lạc tinh chỉ là phụ trợ tâm tình cũng không quá khó khăn, quy luật bản nguyên mới chính thức trọng yếu. 30 năm qua, phân thân kim giác cự thú kết hợp với ba bức ảnh viễn cổ tìm hiểu tê thi liệt địa, nên tiến bộ về quy luật bản nguyên kim đã vượt qua tốc độ tiến bộ của phân thân ma sát tộc rồi. La Phong lập tức khoanh chân ngồi trên giường đá. Bản tôn ta cũng đem tinh lực bỏ vào nghiên cứu tế vũ đồ thôi. Thời gian, không gian là thứ khó khăn nhất. Binh khí của bản tôn La Phong là Diễn Thần Binh, là binh khí niệm lực kết hợp kim, không gian. La Phong có tốc độ tiến bộ về phương diện kim quá nhanh, tạo thành phương diện không gian theo không kịp. Bây giờ chỉ có thể đem cả bản tôn và phân thân ma sát tộc cùng nghiên cứu quy luật bản nguyên không gian. Vũ trụ mênh mông khôn cùng, trong vũ trụ vô tận, ngắn ngủn vài chục năm chỉ là trong nháy mắt thôi. Một vài tồn tại cổ xưa mạnh mẽ, một lần nhắm mắt mở mắt, e rằng cả ngàn vạn năm tới bích năm. Đảo mắt, La Phong đã tiến vào huyết lạc thế giới trên 80 năm rồi. Vũ trụ giả định, lôi đình đảo, nữ tử mặc chiến giáp màu xanh biếc, vóc người yêu điệu, đang đứng bên bờ lôi đình đảo, trên một hòn đá ngầm phương viên chừng hơn 10 dặm. Phía trước đá ngầm đang lưu chuyển vô số những điện xà bốc cao. Đột nhiên một bóng người từ xa bay tới, lập tức dừng trước tảng đá ngầm khổng lồ. Chính là tráng hán người vượn mặc chiến khải kim sắc Chân Diễn Vương. Lung Ngọc, ngươi tìm ta à? Chân Sĩ Vương cười nói. Nữ tử chiến giáp màu xanh biếc quay đầu lại, nàng là Lung Ngọc Vương. Lung Ngọc Vương gật đầu. Chuyện gì? Chân Diễn Vương cười hỏi. Về đồ đệ ngươi La Phong, Lung Ngọc Vương thanh âm trong trẻo vang lên. Hả? Chân Diễn Vương rất kinh ngạc. Ngươi sao lại quan tâm tới đồ đệ ta? Đồ đệ ta bây giờ là cấp vũ trụ, vẫn chưa chính thức đi ra ngoại giới lang bạt. Hẳn bây giờ có bất kỳ tình huống gì thì ngươi hẳn là rõ ràng nhất chứ. Lúc Ngọc Vương lắc đầu, nói rõ thì cũng rõ, mà nói không rõ thì cũng chẳng rõ ràng gì cả. Nói thẳng đi, Chân Diễn Vương liền nói thật với ngươi. Lúc Ngọc Vương cười khẽ nói, tầng quản lý công ty vũ trụ giả định, ta đều chú ý tới sự yến bộ của La Phong. Đặc biệt là vừa từ hỗn độn thành ra, hẳn đã liên tục xông lên chín đảo ở huyễn cảnh hải, một mạch xông tới đảo thứ 10 mới thất bại. Ý chí ý thức của hắn làm cho người ta phải kinh hãi. Ha ha, Chân Diễn Vương cười đắc ý. Đồ đệ ta, mặc dù vẻn vẹn chỉ là cấp vũ trụ, linh hồn không hề có lột xác nhảy vào chính thức trở thành bất hủ, nhưng chỉ luận về ý chí thì e rằng cái bất hủ đã nhảy vọt về bản chất cũng có rất nhiều người không bằng đồ đệ ta đâu. Ta đương nhiên biết việc này, nếu không cũng sẽ không làm cấp trên trọng thị hắn. Nhiều khế, Lung Ngọc Vương trịnh trọng nói. Lung Ngọc Vương trịnh trọng nói. Hơn nữa gần 80 năm trước, La Phong đã vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 6, đuổi kịp tiến độ tìm hiểu của Bá Lan rồi. Bá Lan tiểu tử đó đúng là chút phiền, Chân Diễn Vương nói. Bất luận mọi khía cạnh, tốc độ tiến bộ của La Phong đều rất kinh người. Lúc Ngọc Vương vẻ mặt nghiêm túc, hơn nữa thiên tài chiến lần này của hắn là do cửu kiếm tôn giả đại nhân chủ trì, do đó tương lai hắn trở thành bất hủ, tự nhiên sẽ đứng dưới trướng tôn giả. Tôn giả rất trọng thị hắn, nhưng hắn sau khi nhận nhiệm vụ ở huyết lạc thế giới, gần 80 năm qua chưa từng trở về, một mạch ở lại huyết lạc thế giới. Chân Diễn Vương khẽ gật đầu. 80 năm, hắn không hề xông lên thông thiên kiều nữa, không có xông lên huyễn cảnh hải. Lúc Ngọc Vương cau mày. Ngoài chứ thỉnh thoảng gặp ngươi, hắn cũng chỉ đi nghe các bất hủ giảng bài. 80 năm qua, những thiên tài khác, ai nấy đều tiến bộ không nhỏ, hoặc đều nhận rất nhiều nhiệm vụ tu luyện, có người làm tới 10 cái. Chỉ có La Phong này, vẫn ở nguyên trong huyết lạc thế giới. Hơn nữa, căn cứ theo tin tình báo, chiếc phi thuyền tộc cơ giới của hắn luôn đứng trong hư không. Phương vị đối ứng chính là cổ thần phế khư ở huyết lạc thế giới. Ngươi hiểu rõ về tính nguy hiểm của cổ thần phế khư rồi đấy. Lung Ngọc Vương nhíu mày nói. Nơi đó là nơi nguy hiểm nhất cả huyết lạc đại lục. Công ty vũ trụ giả định chúng ta năm đó cũng đã ngã xuống ở đó biết bao nhiêu tồn tại vĩ đại rồi. Đặc biệt là sát khí ở cổ thần phế khư là nơi có sát khí đặc thù nhất ở cả vũ trụ. Nếu La Phong không cẩn thận, vì độ dày sát khí cực cao, bị ý chí giết chóc không phải ý chí, vậy sẽ thành người điên, bằng như người chết, tôn giả dị hẳn, thậm chí còn hơn cả trọng thị Bá Lan nữa. Còn 80 năm qua, hắn luôn thường tiếp xúc với ngươi, sau đó ta hy vọng chân sĩ nói lại tình huống của hắn ở huyết lạc đại lục cho ta biết. Lưu Ngọc Vương trịnh trọng nói, chân diễn, nói thật, mạo hiểm là nên mạo hiểm, nhưng cũng không thể mạo hiểm một cách điên cuồng. Ngươi không thể đem tính mạng đệ tử ngươi ra làm trò đùa, dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ thôi mà, 80 năm của hắn chẳng làm gì cả, chỉ tìm hiểu quy luật bản nguyên thôi. Chân diễn vương cười nói, tìm hiểu như thế nào? Lưu Ngọc Vương vội truy vấn. Vì La Phong không xông lên Thông Thiên Kiều, dẫn đến người khác đều không biết tiến độ tìm hiểu của hắn tới đâu. Bình thường thôi, Trần Diễn Vương nói vẻ rất tùy ý. 36 lệ huyền diệu đầu, hắn hiểu được 35 loại rồi. Hiểu được 35 loại, Lưu Ngọc Vương chấn động, 9 lệ đầu, 27 loại giữa, 72 loại sau. La Phong thoáng cái hiểu được 35 loại huyền diệu, sao lại nhanh như vậy? Lưu Ngọc Vương vội nhìn chằm chằm vào Trần Diễn Vương. Không thể, ở hỗn độn thành 30 năm, hắn chỉ hiểu được 9 loại dễ hiểu nhất. Bên ngoài, tốc độ tìm hiểu hẳn phải chậm hơn hỗn độn thành 10 lần. Nhưng bây giờ xem ra, bên ngoài hắn trung bình 3 năm đã hiểu được một loại huyền diệu, mà còn thâm ảo hơn 9 loại đầu nhiều. Muốn người ta chỉ điểm, hay hắn có thể không tìm bút tham khảo tìm hiểu. 3. Hắn dung hợp huyết lạc tinh, tốc độ tìm hiểu được đề cao. Trần Diễn Vương cười nhìn Lục Ngọc Vương. Hơn nữa, hắn thật ra là một thiên tài. Thức lực được đề cao thì nhận thức lại càng ghê gớm hơn. U huyết lạc đại lục, cổ thần phế khư, trong cái hố to. Phủ hồ to, La Phong khoanh chân tĩnh tọa trên giường đá, một thân chiến y đồng thau. Lúc này, mở bừng mắt ra 80 năm rồi. Đi tới huyết lạc đại lục cũng trên 80 năm rồi. Thời gian dần trôi, hiệu quả sát khí cải tạo thân thể càng ngày càng nhỏ. Nhưng ý niệm vẫn còn tăng lên, nên khi thử dung hợp viên, huyết lạc tinh thứ ba vẫn cảm thấy thiếu một chút. Đã 80 năm, ta cảm ngộ quy luật không gian có tiến bộ rất tốt. La Phong cảm thán, hiểu được 35 loại huyền diệu. Mình từ đầu chưa từng dám tưởng tượng ghê gớm tới như vậy, hỗn độn thành 30 năm, đối ứng với miền vũ trụ 100 năm. Ở hỗn độn thành 30 năm, vẻn vẹn chỉ hiểu được có 9 loại huyền diệu, nhưng đại nguyên vũ trụ trên 80 năm, lại hiểu được 26 loại huyền diệu sâu hơn. Loại tốc độ tiến bộ này đích xác khó tin, có nguyên nhân từ thời không tì bút, cũng có nguyên nhân từ chân diễn vương, chỉ điểm, cũng do cả kim giáp cự thú khu động lực thần kỳ, tăng cường gần 9 lần mức cảm ngộ và phù hợp với quy luật không gian vũ trụ. Đúng rồi, sau này, đến cả phân thân kim giáp cự thủ cũng tìm hiểu quy luật không gian. Vì khi tu luyện tê thiên phiền liệt địa, tìm hiểu hình ảnh viễn cổ. Tìm hiểu hình ảnh viễn cổ. Khi tu luyện tới năm thứ 39, phân thân kim giáp cự thủ cảm ngộ thấy. Khi con quái thú đó thi triển ra cú chảo, không riêng chỉ ẩn chứa quy luật bản nguyên kim, đồng thời cũng ẩn chứa cả quy luật không gian nữa. Tới bước này, để nghiên cứu ra tuyệt chiêu tê thiên niết chảo chính thức. Phần thân kim giáp cự thú kỳ thật lại nghiên cứu, hình ảnh viễn cổ, là chính, bỉ pháp, tê thiên liệt địa, ngược lại chỉ là phụ thôi. Vì mỗi một bộ trong số 3 bức ảnh viễn cổ đó đều thâm ảo không lường được. Chính là vì một trò đó cũng hàm chứa cả quy luật bản nguyên không gian. Do đó kim giáp cự thú cũng bắt đầu tìm hiểu quy luật bản nguyên không gian. Tam đại thân thể đồng thời tìm hiểu, các loại cảm ngộ so sánh với nhau, đặc biệt là trong hình ảnh viễn cổ đã thu hoạch được khá nhiều. Làm cho cảm ngộ của La Phong bước vào một con đường cao tốc hơn nữa. La Phong cũng phát hiện tâm tình mài rũa tăng lên, một loại tâm linh trong suốt như gương, cũng khiến cho mình nhanh chóng bắt được những lần linh quang chợt lóe trong đầu rồi biến mất khi tìm hiểu quy luật. Từ mức độ nhất định, xem như một loại đề cao về nhận thức. Phòng trưng thêm vài năm nữa, ta sẽ hiểu được loại huyền diệu thứ 36 rồi. La Phong rất chờ mong. Tê thi nít chào, nói đúng ra, ta tiến bộ nhanh như vậy lại có liên quan lớn nhất từ hình ảnh viễn cổ. La Phong cảm thấy tò mò. Cú chảo đơn giản đánh ra, lại thâm sâu khôn lường, khó tin thật. Nếu người bình thường nghiên cứu một chảo đó thì không tác dụng gì. Nhưng kim giác cự thú nhờ tê thiên, nghiên cứu ra một cú chảo. Đặc biệt khi xem hình ảnh viễn cổ, lại cảm thấy một móng vuốt đó bao dung vạn vật, thâm sâu khôn lường, càng tìm hiểu càng cảm thấy mình còn giác ngộ rất nông cạn. Quái thú đó rốt cuộc có thực lực gì? La Phong cảm thấy nổi lên những ý nghĩ rối bời, nhưng rồi hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Lập tức lao thẳng ra ngoài động, dọc theo thông đạo động khẩu, chẳng mấy chốc hắn đã đi đến bên bờ vách núi, hướng mắt nhìn sát khí cuồn cuộn vô tận màu đỏ phía trước. Nửa năm trước ta thử xông vào vòng xoáy sát khí, đã tới nơi độ dày sát khí 9.5 lần, cách vòng xoáy trung tâm không tới 100 mét, rồi cuối cùng dừng lại. Trong lòng La Phong cũng cảm thấy chờ mong. Ta cảm giác bây giờ so với nửa năm trước đã có tiến bộ lớn. Không biết tiến vào vòng xoáy sát khí trung tâm được chưa? Vèo, La Phong đáp thẳng xuống, lao về phía vực sâu, vô tận sát khí. Mấy năm tìm hiểu vừa qua, La Phong thường xuyên thử xông vào vòng xoáy sát khí, nhưng mỗi lần đều không dám mạo hiểm. Vì La Phong hiểu rõ cái giá của sự mạo hiểm, rất có thể là biến thành loại điên, sống không bằng chết. Khoảnh khắc sau, La Phong đã đi tới bên trong vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm, vòng xoáy như một cột máu tươi khổng lồ, không ngừng xoay tròn, gợi lên sát khí ghê rợn, còn vòng xoáy trung tâm lại như một mặt trời đỏ. La Phong mặc chiến giáp màu đồng thau đang bước từng bước đi vào sâu trong vòng xoáy, không ngừng hướng tới gần vòng xoáy trung tâm. Thật là lạ, vòng xoáy trung tâm rốt cuộc có gì thế? La Phong chống cự với ý chí, giết chóc càng ngày càng mạnh xâm nhập, không ngừng đi về phía mặt trời đỏ chói.